Tổ sư Ân Quang khai thị về niệm Phật Tam Muội và luận về bốn cõi Tịnh Độ. Tổ sư Ân Quang khai thị về niệm Phật Tam Muội, sự nhất tâm và lý nhất tâm. Như nói đến niệm Phật Tam Muội, nói có vẻ dễ, đạt được thật khó. Chỉ nên thường nhiếp tâm khẩn thiết niệm, lâu ngày sẽ tự đạt được. Dù chẳng thể đạt được, vẫn do công đức tin tưởng chân thành, nguyện thiết tha, nhiếp tâm tình niệm, ác sẽ ngầm được Đức Phật tiếp dẫn đỡ nghiệp vãng sanh. Sự nhất tâm, nếu ước về lý theo như Đại sư Ngữ Ích đã phán định, thì còn chưa phải là thân phận của người tu hành hiện thời, huống gì lý nhất tâm ư? Vì đoạn kiến tương hoặc mới gọi là sự nhất tâm, phá vô minh chứng pháp tánh mới gọi là lý nhất tâm. Nếu là bậc trong ngầm tu hành Bồ Tát, ngoài hiện làm phàm phu, thì với hai thứ nhất tâm này cô nhiên đều chẳng khó khăn gì. Nhưng nếu thực sự là hạng phàm phu đầy dẫy phiền não, thì sự nhất tâm còn chưa mấy ai đạt được, huống gì lý nhất tâm. Xin hãy xem kỹ bức thư trao đổi thật dài giữa Ân Quang và vị cư sĩ ít ở Vĩnh Gia, ắt sẽ biết. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Viên Phước Cầu. Chuyên đề luận về bốn cõi Tịnh Độ. Khai thị số 1. Tổ sư Ân Quang khai thị về bốn cõi Tịnh Độ ở thế giới Cực Lạc. Hai cõi Phòng Thánh Đồng Cư Độ và Phương Tiện Hữu Dư Độ là ước theo phàm phu đới nghiệp vãng sanh, và bậc tiểu thánh đã đoạn kiến tứ hoặc mà lập, chứ không thể ước theo Phật mà luận. Nếu ước theo Phật mà luận thì không riêng gì toàn thể của bốn cõi Tây Phương đều là tịch quang, mà ngay cả ngũ trược ác thế, tam đầu ác đạo nơi đây, nếu nhìn từ phía Phật thì không gì chẳng phải là tịch quang. Vì thế nói, Tỳ Đỗ Giá Na chọn hết thảy mọi nơi, chỗ Phật ở được gọi là thường tịch quang. Khắp mọi nơi đều là cõi thường tịch quang. Cứ hễ viên chứng được pháp thân quang minh biến chiếu Tỳ Đỗ Giá Na, bèn tự được thọ dụng. Ngoài ra đều là phần chứng. Nếu xét từ bậc thập tính trở xuống phàm phu, về lý thì có, nhưng về sự lại không. Muốn hiểu tường tận nên đọc kỹ đoạn luận về bốn cõi trong sách Di Đà Yếu Giải, mà sách Phạm Võng Huyền Nghĩa cũng bằng luận rõ ràng. Tỳ Đỗ Giá Na hán dịch là Quảng Minh Biên Chiếu hoặc Biển Nhất Thiết Sứ, là hiệu chung của pháp thân thanh tịnh được chứng bởi hết thảy chư Phật khi đã viên chứng cực quả rút ráo. Viên mạng báo thân Lôi Sa Na cũng thế. Còn Thích Ca, Di Đà, Dực Sư, A Xúc vân vân là những danh hiệu khác biệt của mỗi hóa thân Phật. Lôi Sa Na hán dịch là tịnh mạng, do hoặc nghiệp đã hết sạch, trí huệ viên mãn. Đây là ước trên trí đức và đoạn đức cảm được quả báo mà nói. Lại phải biết thật báo và tịch quang vốn cùng là một cõi. Nếu ước theo kết quả do xứng tánh cảm được thì gọi là thật báo. Nếu ước theo cơ lý rút ráo chứng được thì gọi là tịch quang. Bậc sơ trụ vừa dự vào thật báo chứng một phần tịch quang, diệu giác mới là thường thường thật báo rút ráo tịch quang. Từ sư trụ đến đẳng giác đều chỉ chứng được một phần hai cõi ấy, đến diệu giác cực quả mới được rút ráo cả hai cõi ấy. Nói đến thật báo là chỉ ước trên phần chứng, còn tịch quang là ước trên rút ráo. Tịch quan không có tướng, thật bảo có đủ vi chừng số những chân nghiêm vi diệu, chẳng thể nghĩ bàn của hoa tạng thế giới hải. Ví như hư không, thể của nó không có các tướng, nhưng hết thảy các tướng đều do hư không mà phát hiện. Lại như gương báu trống sáng rộng rang, trọn chẳng có một vật, nhưng hễ người hồ đến bèn hiện bóng người hồ, người hang đến bèn hiện bóng người hang. Thật báo và tịch quan là một mà lại hai, tuy hai nhưng một. Muốn cho có người dễ hiểu nên nói là hai cõi. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, lá thư số 5. Khai thị số 2. Tổ sư Ấn Quang luận về bốn cõi của cực lạc và sư trì, lý trì. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, lá thư số 9. Tâm vốn không có hình tượng, nhưng sấm la vạn tượng đều do tâm hiện. Tâm vốn không có pháp, pháp là sự, phàm những gì có thể gọi tên đều gọi chúng là pháp, nhưng hết thảy các pháp đều do tâm hiển hiện. Vì thế mới nói không có hình tượng nhưng là chủ của muôn hình tượng, không có pháp nhưng là tông của các pháp. Tông có nghĩa là quỳ thú, tức hướng về, như sông ngồi chạy xuôi về biển. Tông lại có nghĩa là chủ thể, bởi các pháp không pháp nào chẳng lấy tâm làm thế vậy. Chúng sanh và Phật đồng thể nào có sai biệt? Nếu sai biệt sao gọi là đồng được? Ông lẫn lộn tướng dụng với thể nên mới hỏi câu ấy. Chúng sanh và Phật về thể vốn không hai, chỗ bất đồng chính là mê ngộ thuận nghịch nơi tướng và dụng của thể. Chúng sanh mê nghịch đối với thể, còn Phật Bồ Tát ngộ thuận theo thể. Mê ngộ thuận nghịch nơi tướng và dụng bèn thành khác biệt một trời một vực. Ngài Phổ Hiền dùng 10 đại nguyện vương khuyến tấn thiên tài và hoa tạng hải chúng. Hãy nên xem Phổ Hiền hành nguyện phẩm sẽ tự biết. Trong bộ Văn Sao Cụ Quang, chỗ nào cũng nói đến điều này, sao chẳng lãnh hội. Về bốn cõi của cực lạc thì kẻ đến nghiệp vãng sanh sống trong phòng thánh đồng cư độ, người đã đoạn kiến tư hoặc sống trong phương tiện độ, người phá được vô minh sống trong cõi thực báo, người đoạn sạch vô minh sống trong cõi tịch quang. Thêm nữa, cõi thực báo là ước chính quả báo cảm được mà nói, tịch quang là ước chính lý tánh chứng được mà nói, vốn cùng là một cõi, nhưng giảng như thế để cho người ta dễ hiểu. Do vậy, kẻ phần chứng thuộc về thực báo, còn người mặn chứng thuộc về tịch quang. Chứ thực ra trong hai cõi đều có phần chứng và mặn chứng. Cõi đồng cư tuy có đủ ba cõi kia, nhưng người chưa đoạn hoặc chỉ thọ dụng được cảnh của đồng cư. Tuy là người đến nghiệp vãng sanh, nhưng chẳng thể gọi là phàm phu, vì họ đã điều đắc ba thứ bất thoái. Đây chính là lý luận thông thường. Muốn so sánh với sở chứng của người đã được vãng sanh cực lạc thì cứ đọc kỹ sẽ tự biết. Sự trì là tin có Phật A-di-đà ở Tây Phương. Tuy chưa đạt tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nhưng quyết chí cầu sanh như con như mẹ không lúc nào tạm quên. Đây là chưa đạt lý tánh, nhưng chỉ tu trì theo mặt sự. Lý trì là tin Tây Phương A Di Đà Phật, tâm ta sẵn có đủ, do tâm ta tạo. Tâm có đủ nghĩa là tâm ta vốn sẵn đủ lý ấy. Tâm tạo là nương vào lý tâm có đủ ấy để khởi tu, thì lý ấy mới hiển hiện, do vậy gọi là tạo. Tâm đầy đủ chính là lý thể, tâm tạo chính là sự tu. Tâm đầy đủ chính là tâm này là Phật, tâm tạo chính là tâm này làm Phật. Tâm này làm Phật bèn xứng tánh khởi tu, tâm này là Phật bèn toàn tu nơi tánh. Tu đức hữu công, tánh đức mới hiện. Tuy ngộ lý nhưng vẫn chẳng phế sự thì mới là chân tu. Nếu không bèn rứt vào chi kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự. Do vậy mới nói dùng cái hồng danh tự tâm sẵn đủ, do tâm tạo ra, đi buộc tâm nơi cảnh, chẳng để cho tạm quên mất. Giải pháp này thiên cổ chưa từng có, quả thật là khi lý lẫn khi cơ, lý sự viên dung, chẳng phải là bậc pháp thân đại sĩ ai có thể đạt đến điều này. Vì sự trì dẫu chưa ngộ lý, nhưng hắn có thể ra ngoài lý được ư? Bất quá là hành nhân chưa thể viên ngộ tự tâm. Hễ đã ngộ thì sự chính là lý, há nào phải cái lý được ngộ chẳng nằm trong sự. Lý chẳng lìa sự, sự chẳng lìa lý, lý sự vô nhị. Như thân và tâm con người, cả hai thứ cùng sử dụng một lúc, chọn chẳng hề có chuyện thân và tâm đây kia tách rời nhau. Người đã đạt dù có muốn chẳng dung hợp cũng không được. Còn chi kiến cuồng vọng, chấp lý, phế sự thì chẳng thể dung hợp được. Toàn chân thành vọng, toàn bộ vọng chính là chân, do giống như toàn thể nước biến thành sóng, toàn thể sóng chính là nước. Nước là tướng tịnh, sóng là tướng động. Động tịnh tuy khác, tánh ước vốn đồng. Suốt ngày tùy duyên, suốt ngày bất biến. Suốt ngày bất biến nhưng suốt ngày tùy duyên. Giống như hư không trọn chẳng có các tướng, nhưng mây đùn bèn tối, mặt trời chiếu bèn sáng tỏ. Bụi do gió thổi dậy nên bẩn thỉu, bụi do mưa gột bèn sạch sẽ. Hư không là bất biến, chẳng ngại tùy thuận các duyên, thành ra sáng tối trong đục. Tuy là sáng tối trong đục khác nhau, nhưng bản thể của hư không chọn chẳng biến đổi. Hiểu rõ điều này sẽ tùy thuận cái duyên ngộ tình để tạo cõi Phật sẵn có trong tự tâm, bỏ cái duyên mới nhiễm để diệt sáu cõi và tam giới hiển hiện trong chính cái tâm này. Đây chính là ước theo mười pháp giới mà nói, nên bảo lục đạo là sáu cõi và tâm thừa là ba cõi, chớ nên hiểu lầm. Tâm này trọn khắp thường hằng hệt như hư không. Chúng ta do mê nhiễm nên khởi các chấp trước, ví như hư không bị vật ngăn ngại nên chẳng thể trọn khắp, chẳng thường hằng vậy. Nhưng chẳng trọn khắp, chẳng thường hằng chính là chấp trước vọng hiện. Há nào phải hư không thực sự bị vật chướng ngại nên chẳng thể trọn khắp, chẳng thể thường hằng. Do vậy cái tâm phàm phu và cái tâm bất sanh bất diệt mà Đức Như Lai đã chứng chọn chẳng khác gì nhau. Có khác là vì phàm phu mới nhiễm nên thành ra như vậy, chứ không phải tâm thể vốn có biến đổi. Tịnh độ của Phật A Di Đà hoàn toàn ở trong một niệm tâm tánh của chúng ta. Tâm ta sẵn có Phật A Di Đà. Đã là tâm ta sẵn có thì cố nhiên phải nên thường niệm. Đã có thể thường niệm thì sẽ cảm ứng đạo giao, tu đức hữu công, tánh đức mới hiển hiện. Sự lý viên dung, chúng sanh và Phật chẳng hai. Do vậy nói, dùng cái tâm sẵn có Phật của ta để niệm Đức Phật tâm ta sẵn có. Lẽ đâu Đức Phật sẵn có trong tâm ta lại chẳng ưng với cái tâm ta sẵn có Phật. Những điều đã nói đến trong phần sau của thư ông viết đều là vì chẳng hiểu. Thật sự chẳng có tự tướng, thuận theo mới nhiệm của cái thể ấy biến thành vọng. Vọng vốn không có tự tánh, bởi lẽ bản thể của mới nhiệm vốn là chân. Hai câu suốt ngày tùy duyên, suốt ngày bất biến, và suốt ngày bất biến, suốt ngày tùy duyên, soi rọi lẫn nhau, tán trợ lẫn nhau. Do tâm ông không có chánh trí nên nghi hai điều ấy là mâu thuẫn. Niệm Phật xong bèn khởi ý niệm ta người, chính là tự sanh chứng ngài. Phạm người hành đạo Bồ Tát phải phát tứ hoàng thệ nguyện. Nếu có được cái tâm tứ hoàng thệ nguyện thì dù cảnh ta người có phát, trong tâm địa rốt cuộc vẫn chẳng khởi chấp trước ta người. Khởi ta người đều do tâm trụ vào tướng, chẳng biết ý chỉ vi diệu. Tâm Bồ Tát không trụ vào đâu, hành lục độ vận hành, thượng cầu hạ hóa. Những điều vừa nói trên đây nếu từ lãnh hội được thì tốt, nếu như không thể lãnh hội thì cứ lắng lòng niệm Phật, đến lúc nghiệp tiêu chí rằng sẽ tự hiểu biết rõ rằng chẳng cần phải chuyên chú hỏi ai khác nữa. Khai thị số 3. Tổ sư Ứng Quang luận về bốn cõi của Cực Lạc. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời Pháp Sư Hằng Tàm, lá thư số 1. Cõi Phật có bốn, tức là Phạm Thánh Đồng Cư Độ, Phương Tiện Hữu Dư Độ, Thật Báo Vua Chứng Ngại Độ, Thường Tịch Quang Độ. 1. Phạm Thánh Đồng Cư Độ. Thế giới Ta Bà tuy thuộc ấy độ, nhưng cũng có Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân Nhị Thừa cùng sống trong ấy. Tuy vậy, cảnh được thấy cũng như sự thọ dụng giữa thánh và phàm khác biệt vời vợi một trời một vực. Ở Tây Phương, luận theo phía những người đến nghiệp vãng sanh thì họ sẽ sanh vào Phạm Thánh Đồng Cư Độ. Nhưng cõi ấy phi diệu thanh tịnh như đã nói trong A Di Đà Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh. Cõi ấy tuy là chỗ của người đến nghiệp vãng sanh sống, nhưng cũng có Pháp Thân Bồ Tát và Phật cùng sống trong ấy, thuyết pháp cho họ, nên cũng gọi là Phạm Thánh Đồng Cư Độ. Nhưng do cõi ấy là cõi dành cho người vãng sanh tịnh độ, nên tuy chưa thể thù thắng nhiệm màu như trong sự thấy biết và sự thọ dụng của Phật, Bồ Tát, nhưng khá giống nhau về mọi phương diện, chẳng hoàn toàn khác biệt như trong cõi Ta Bà. Cõi này cũng chia thành chính phẩm. Nếu là sáu phẩm trung hạ thì phần nhiều cần phải mất cả thời kiếp mới giác ngộ. Còn ba phẩm thượng thì sẽ ngộ vô sanh nhẫn nhanh chóng. Ngộ vô sanh nhẫn mới vào được cõi Thật Báo, chứng địa vị bất thoái, chứng nhập Thật Báo Tịch Quang. 2. Phương Tiện Hữu Dư Độ chính là cõi dành cho người đã đoạn kiến hoặc, tư hoặc nhưng chưa phá được vô minh. Nói phương tiện là vì những gì họ tu đều thuộc về phương tiện trước khi chứng nhập chân thật. Nói hữu dư là vì tuy đã đoạn kiến hoặc, tư hoặc nhưng chưa phá vô minh. Chừng xa không có thể tánh, nói hay không nói đều được. Nếu nói thì người thuộc vào chính phương tiện này đã phá được chừng xa hoặc rồi, vì thế gọi là hữu dư. Nếu phá vô minh thì được gọi là phần chứng vô dư. Nếu vô minh hết sạch, chính phương tiện chính là nhị thừa trong tạng giáo, Tam thừa trong thông giáo, tam hiền trong biệt giáo, thập tính trong viên giáo. Chính hàng người này cùng đoạn kiến hoặc và tư hoặc, chưa phá vô minh sẽ là vô dư rút ráo. 3. Thật báo vô chứng ngại độ, chính là báo độ được cảm bởi phước huệ chân nghiêm chẳng thể nghĩ bằng của Phật Bồ Tát. 4. Thường tịch quang độ, chính là lý tánh được chứng bởi Phật Bồ Tát. Hai cõi này tức thật báo vô chứng ngại độ và thường tịch quang độ vốn thuộc về cùng một cõi. Nếu nói theo cõi do quả báo cảm được thì gọi là thật báo. Nếu luận trên lý tánh đã chứng thì gọi là tịch quang. Bậc sư trụ trong viên giáo mới phá được một phẩm vô minh, chứng một phần tam đức, đi nhập cõi thật báo, cũng gọi là phần chứng tịch quang. Nếu đặt đến Phật quả diệu giác thì là thường thường thật báo, tịch quang rút ráo vậy. Muốn cho người khác dễ ngộ nên những vị giảng kinh mới gộp người phần chứng về thật báo, gom người rút ráo chứng về tịch quang. Chứ thực ra hãy phần chứng thì hai cõi đều phần chứng, rút ráo thì hai cõi đều rút ráo vậy. Cõi thật báo thì chỉ có người phá vô minh chứng phật tánh thấy được, hả nên cho rằng người đế nghiệp vãng sanh sẽ sinh vào thật báo ư? Sanh về cõi động cơ là do tín nguyện niệm Phật được Phật tiếp dẫn mà sanh về đấy. Tuy họ chưa đoạn được phiền hoặc, nhưng do trong được nương vào sức tự tánh của Đức Phật trong tâm, ngoài được sức từ bi của A Di Đà Phật cảm ứng đầu giao, nên tuy chưa đoạn được phiền hoặc mà phiền hoặc chẳng còn tác dụng nữa. Vì thế được sinh về cõi đồng cư thanh tịnh tột bậc. Ông nghi sẽ sinh về cõi chẳng thanh tịnh và chẳng thể thấy ngay được sắc thân thân diệu của Phật A Di Đà và những chúng sanh cõi ấy, là vì ông tưởng cách hiểu của ông là đúng. Còn thầy nguyện của Đức Di Đà, ngôn giáo của Phật Thích Ca, những chức thuật nhằm nêu tỏ của các vị Bồ Tát, Tổ sư, thiện chi thức đều sai bé bét. Chỉ có hiểu như ông mới là đích xác nhất, cao siêu nhất. Ông thấy biết như vậy tức là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, từng là sẽ cùng Đề Bà Đạt Đa hưởng cực lạc trong đại địa ngục A Tỳ, vui sướng chẳng thế nào ví dụ được. Sợ rằng đến hết đời vị lai vẫn thọ dụng chẳng gián đoạn những sự vui sướng ấy. Ông muốn hưởng sự vui ấy, xin hãy y theo chi kiến của ông mà nói. Còn nếu chẳng muốn hưởng sự vui ấy, dẫu cho bị oai thế bức bách, cũng chớ nên nói những lời lẽ ấy. Hạ phẩm hạ sanh là hạng tội nhân cú nghịch thập ác cực nặng. Do khi lâm chung tướng địa ngục đã hiện, sanh lòng sợ hãi lớn lao, gặp thiền chi thức dạy niệm Phật, do cái tâm sợ khổ cầu cứu mạnh mẽ tha thiết cùng cực, nên tuy niệm không nhiều mà trong một niệm tâm quan đã cảm được Phật. Vì thế Đức Phật liền đủ lòng tiếp dẫn địa ứng, bèn được vãng sanh. Họ ở trong hoa sen 12 đại kiếp là vì lúc sống tội nghiệp nặng nề, thiện căn nông cạn, vì thế hoa sen chậm nở nhất. Nhưng sự sung sướng của những người ấy ở trong hoa còn hơn sự vui trong tam thiền thiên. Sự vui trong thế gian thì tam thiền thật là bậc nhất, nào có thiếu sót tiếc nuối chi đâu. Cõi thật báo chi hằng pháp thân đại sĩ mới thấy được, cố nhiên không phân chia ta bà cực lạc. Thệ nguyện từ bi của Đức Phật chính là vì kẻ chưa đoạn hoặc không có cách gì liệu sinh tử được, nên riêng đập ra pháp môn đặc biệt cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương này, để những ai có tâm sẽ tu được. Phàm những ai có tín nguyện niệm Phật đều được vãng sanh. Đấy chính là tâm đại từ bi phổ độ chúng sanh của Đức Thích Ca và Di Đà. Nghĩ đến điều này sẽ cảm kích, cùng cực, rơi lệ. Để nào còn rảnh rỗi để suy cùng nghi luận, kêu vào những thứ chi kiến của chính mình để bất bệ nữa ư?